Cái gì cũng được, nhưng mà phải có Bồ Đề Tâm. Anh ngồi thiền cũng được, anh kinh hành cũng được, anh lạy Phật cũng được, không sao hết. Bây giờ mình nói một cái hơi kỳ kỳ một xíu, ngồi nói dốc cũng được nữa, nhưng mà pháp Bồ Đề Tâm mà ngồi nói dốc nó vẫn là đúng như thường. Mình phải hiểu tất cả các pháp nó là như vậy. Cho nên Bồ Tát đôi khi vì phát Bồ Đề Tâm, vì muốn giữ Bồ Đề Tâm cho mình và chúng sanh mà phải hành bất thiện, phải hành ác. Chúng ta thấy như vậy đó, là Bồ Tát phải chịu như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng hành ác thì nó có quả ác, Bồ Tát phải chấp nhận lấy điều những điều đó. Cho nên mới gọi là Bồ Tát là Đại Bi, là vì thương chúng sanh bất cùng tận, để rồi chịu tất cả những cái quả báo mà mình làm vi phạm vào cái luật nhân quả, đó là thiện ác. Cho nên không phải dễ à. Nhưng mà vì không phải dễ như vậy đó, rồi mình không dám làm. Tại trước sau gì mình cũng phải đi đến với con đường đó, mà mình không làm là mình càng khốn khổ hơn nữa. Mà thay vì bây giờ mình cứ ngồi chờ Phật Bồ Tát cứu mình, thì bây giờ mình đi cứu mọi người đi. Mình cùng với chư Phật Bồ Tát cùng cứu mọi người, mình nói vậy đó, thí dụ vậy. Nhưng mà trước tiên, ví dụ như hôm nay là mình chưa có làm cái gì để gọi là cứu được chúng sanh đâu, mình chưa đủ lực. Nhưng mình phải nghĩ rằng mình vì tất cả chúng sanh, bây giờ mình phải tu tập. Mình vì tất cả chúng sanh mình phải phát nguyện thọ giới. Mình vì tất cả chúng sanh mà hôm nay không có pháp nào mình không học, không có pháp nào mình không tu, mình phải nguyện như vậy. Rồi khi mà nó thành tựu đến một cái mức độ nào đó, cái lực mà cỡ như là Bồ Tát đi vào bát địa đó trở lên, thì bắt đầu mới đi độ chúng sanh như là chư Bồ Tát, gọi là Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Chúng ta thấy như vậy à, thì đó là năng lực của các ngài khác, là những bậc Bồ Tát Thánh. Còn khi mà chúng ta đang đó là phát cái hạnh nguyện tu tập hạnh Bồ Tát mà phát khởi Bồ Đề Tâm á, thì bây giờ chúng ta cũng làm tất cả những việc ở trong thế gian mà như vừa qua chúng ta nghe đó, mà lấy đối tượng gia đình là làm trước. Mình phải có lòng từ bi với gia đình trước. Còn mà nếu đối với gia đình mà mình không có lòng từ bi được á, thì mình rất là khó phát Bồ Đề Tâm đối với tất cả chúng sanh khác. Nói vậy đó, chứ mình đừng có vội đi làm cái này, vội làm cái kia, tôi đi độ chúng sanh, tôi giúp chúng sanh. Mà trong cái đó bao nhiêu chúng sanh là thân quyến của mình không quan tâm đến. Mình cho đó là người thân. Nếu mà cho đó là người thân thì nó trở thành ái nhiễm của sanh tử luân hồi. Nếu mình bỏ lơ thì coi như là mình là kẻ là bạc tình, bạc nghĩa, không đúng, thiếu đi cái trách nhiệm của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con, người cái. Không đúng luôn, thuộc về thế gian cũng không đúng à. Cho là người thân thì thuộc về ái nhiễm sanh tử luân hồi. Thì làm sao đây? Giờ chỉ có cách là phát khởi Bồ Đề Tâm vào trong tất cả những người thân đó. Đôi khi đứa con mà quý vị la, luật pháp ở đây không cho mình đánh con nhỏ, nhưng mà nói với luật pháp ở đây á, tao vì phát Bồ Đề Tâm tao đánh con tao. Nhưng con tao nó lì quá, con tao hết nói được rồi, nó vì phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà đánh xong á là mình biết mai mốt á thế nào nó cũng đánh mình lại, nhớ như vậy. Nhưng mà vì phát Bồ Đề Tâm, vì muốn cho con mình nó được được nên người, được thuần thục, cho nên dùng những cái hành động như vậy. Nói là nghe đừng có về làm ha, mình làm thì nó sẽ trở thành bất nhẫn á. Nhưng mà tôi thấy cách hay nhất, cái hiệu quả nhất á, là trước khi mà la con thì cứ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát này, xin ngài nói cho con nghe. Rồi lúc bây giờ mình nói nó. Còn mà nếu mình mà gặp mà mở miệng nói liền á, là mình đem cái tâm phàm phu, tham sân si, cái ngã làm cha làm mẹ ra nói, thì không bao giờ có kết quả hết. Kết quả cũng có, nhưng mà nó sẽ không viên mãn. Bây giờ trước khi mà nói con mình thì lên đánh lễ Phật xong, bắt đầu từ đó Nam Mô Quan Tâm Bồ Tát, xin ngài dạy con cho con. Là mình nói ra là nói ra bằng cái lực của ngài Quan Âm, trong đó chứa đựng cái sự từ bi trong đó. Và chính cái năng lực từ bi đó, nó sẽ chiêu cảm tự nhiên đứa con, nó sẽ chuyển đổi. Còn mình đem cái lực tham sân si của mình ra đó, mình nói không ai nghe đâu. Cho dù mình có nói hay, người ta cũng nghe, nhưng mà không có phục lắm, không có chuyển hóa hoàn toàn. Nhưng bằng năng lực từ bi và trí tuệ, cho nên khi mình niệm Phật Bồ Tát là cái năng lực từ bi trí tuệ nó sẽ đi ra. Và khi nhá, mình làm được như vậy đó, thì mình sẽ không có cái ngã, không có kiêu mạn. Mình chuyển hóa được người ta, chuyển hóa được người thân trong gia đình, là tự nhiên đó, là mình thấy đây là nhờ lực của Phật và Bồ Tát, từ bi trí tuệ của Phật Bồ Tát, chứ không phải của mình. Thì lúc bây giờ là mình không có ngã mạn, không có tự hào. ồ đã quá, nay mình đã thuyết phục được ổng. Không có chuyện đó. Mình cứ nhớ như vậy đó. Là mà đó là một cách thức là quy Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng. Trong bất kỳ mọi hành động nào, trong bất kỳ mọi hành động nào thì bắt đầu cái Phật, cái Tam Bảo á, nó sẽ chủ động dắt mình đi. Từ đó cái đời sống của mình, việc làm của mình là nó nằm dưới cái sự điều khiển của Tam Bảo, thì nó trở thành việc đúng là trí tuệ, là từ bi. Còn nếu không thôi đó, mình cứ để như vậy, mình làm theo cái bản ngã thường tình của mình, là nó trở thành tham sân si. Cho nên đảnh lễ Tam Bảo, đi bố thí, thì cái sự bố thí đó là dưới cái sự điều khiển của năng lực của Tam Bảo, thì cái việc bố thí nó trở thành độ chúng sanh. Còn mà nếu bình thường không có cần đến Tam Bảo mà đem cái mình, ồ tôi cũng bố thí được mà đi bố thí, thì bố thí đó là của tham sân si. Mình trao tặng cho người ta cái sự tham sân si. Theo Pháp nó là như vậy. Cho nên đệ tử Phật, mà nhất là Bồ Tát, Pháp Bồ Đề Tâm mà tu Bồ Tát Hạnh á, thì phải nương vào lực Phật. Là nương vào lực Phật là nương sao? Là nương vào từ bi và trí tuệ của Phật mà hành bố thí. Rồi bắt đầu là nương vào cái lực của Bồ Đề Tâm mà để đi bố thí, thì lúc đó là nhiếp hóa được tất cả chúng sanh. Mà đó lý do tại sao mà tôi không biết cái nhân duyên đặc biệt, nó hội ngộ, nó ngộ lắm ha. Chúng tôi đi là bên Úc rồi, bên Mỹ, Canada rồi, cũng không có, mà Phật tử tại gia đó không được quý thầy đó nha, nói nhỏ thôi, không được quý thầy khuyến khích họ Bồ Tát giới. Đó là điều lạ lùng. Đôi khi á, quý thầy á, còn cản nữa, thôi đừng có thọ, đừng có thọ, năm giới giữ chưa xong mà thọ cái gì. Phật tử đang phát tâm nghe xong cái thối lui hết, không dám thọ. Đó là cái điều mà không hiểu nổi. Mà ngược lại ở tại Âu Châu á, từ trên chư tôn hòa thượng này cái nọ, tự nhiên là điều khuyên hết tất cả Phật tử mình thọ Bồ Tát giới. Tôi không hiểu. Mà Phật tử mình cũng rất là anh hùng, cũng như con thiêu thân, thầy nói con nghe. Mời, mời anh, ý kiến sao?
Rồi, như bà con thì có ý kiến này. Để tóm tắt con trình bày, thầy thấy xin thầy giúp ý thêm. Sự thật cái Bồ Đề Tâm mà thầy giảng á, thì ai cũng biết hết. Nhưng cái quan trọng á, khi mà mình tác hành á, thì mình phải làm thế nào đều do cái tác ý. Mà cái tác ý này đó, như thầy giảng đó, chúng ta có hai phần. Một là phàm phu, hai là thánh. Mình nói theo cái Bồ Tát đạo đó là cho người ta, thì sau này học Phật pháp, pháp Bồ Đề, phát tâm để tu học, để giải thoát, thì lúc nào mình cũng nghĩ như vậy, thì đó là đem cái Bồ Đề Tâm trong cái hành động của mình.
Dạ, đúng vậy, chân hàng bó tay. Đó là một trong những của Bồ Tát của giáo hội Châu tỏ với đàn từ lúc đầu năm 90 mấy á, tôi nhớ như năm bắt đầu năm 96 ở Thụy Sĩ hả?
Không, ở München.
Rồi bắt đầu đến năm 97 là ở Thụy Sĩ sao đó, cũng là với đàn Bồ Tát giới nữa. Nói chung là bắt đầu là cái đàn Bồ Tát giới mà khởi đầu tiên là từ Na Uy năm 95, ở 95 cũng là mùa đông 95. Là lúc đó là toàn là tuổi trẻ không, là còn là sinh viên không à. À, và lấy cái tuổi là từ 18 tuổi trở lên. Mà đó là đầu tiên, rồi bắt đầu quý thầy mới truyền qua đến sau năm 95 đó, đến năm 96, anh nói đúng á, năm 96 bắt đầu là truyền giới Bồ Tát ở khoa học ở München. Rồi bắt đầu từ đó kéo dài đến bây giờ. Mà tôi đề nghị với mấy ông, mà mấy ông chịu luôn, nói thôi bây giờ năm nào cũng thọ Bồ Tát giới, thôi bây giờ mấy ông cho thọ thập thiện đi, để cho khóa có quá trình 2 năm tu thập thiện xong đó là thọ Bồ Tát giới. Mấy ông nói lâu nay mình bỏ mục tiêu rồi, bây giờ mà trở ngược lại nữa thì lâu quá, chậm quá, người ta nôn nóng. Có nhiều người muốn thọ Bồ Tát giới. Cho nên mấy ông chuyến này là mở đàn tiếp, chứ tôi không nghĩ năm nay mở tiếp đâu. Năm nay tôi là muốn là nếu mà có là cho thập thiện thôi, để cho có quá trình bắt đầu từ năm giới rồi thọ thập thiện xong, rồi khoảng chừng 1 năm 2 năm sau đó, rồi 2 năm sau bắt đầu khóa học tiếp là năm thứ 30 đó, là sẽ mở giới đàn Bồ Tát giới thì cho nó vững chắc hơn. Nhưng mà nói như vậy thì cũng khó biết cái năm 30 cái người thập thiện đó có đi được hay không. Nó khổ như vậy. Nhưng mà thôi thì đó là lòng từ bi của quý ngài. Nhưng mà nói nhắc lại cũng giống như anh mới vừa nói đó, là chúng ta khởi lên một cái ý niệm, nó gọi là ý niệm á, cứ nghĩ bây giờ hỏi như thế nào thì mình không nói hết được, tại nó có cạn, nó có sâu, nó có trong, nó có ngoài. Thì trước tiên là mình khởi bằng cái khẩu của mình trước đó, cái niệm thô nhất, con vì Bồ Đề Tâm mà làm chuyện này. À, thì nói như vậy thì nói cho đã rồi đó, thì quý vị nào mà chưa ghi danh xuống ghi danh ha. Còn 9 người nữa thì mới được mở giới đàn. Tội nghiệp 21 người đang chờ đợi, đã phát tâm rồi mà con được mở giới đàn á, thì thấy cũng rất là xót xa. Cho nên 21 người mà đã ghi danh rồi đó là phải luôn luôn niệm Phật cầu Tam Bảo gia hộ. Từ đây cho đến là sáng ngày mai làm sao phải đủ túc số. Nếu mà đủ túc số khi mà ngày mai đó ăn sáng xong mà đủ túc số 30 đó, thì bắt đầu mới đi đến quyết định là mở giới đàn cho thọ Bồ Tát giới. Thì trưa mai chúng ta sẽ nghe cái chỗ là cách thức để mà thọ giới. Cho nên quý vị nào mà đã phát tâm ghi danh thọ giới rồi thì chúng ta thỉnh y ha Bồ Tát, cũng là tập đắp y thì cái nào luôn, để ngày mai có một tiếng hồi chúng ta tập tất cả những vấn đề đó, cách thức thọ giới rồi đó. Đó nó còn nói nhiều lắm, nhưng mà tại vì nhân đây có cái kinh này đó, tôi thấy cũng nó cũng phù hợp với cái tâm tư của mình. Thành ra tôi nói vô tình nó mất thời gian, chứ đúng ra là hôm nay mình sẽ nói cái kiểu khác. Nhưng mà thôi thì đều là nhân duyên, cũng là mở một khái niệm cho mình thấy ở Bồ Tát tại gia phải sống như thế nào để chúng ta biết. Cũng thọ rồi. Rồi thôi chúng ta nghỉ ngơi ha. Chúng ta còn nửa tiếng nữa thôi để tiếp tục học á. Nguyện đem á.